Phẩm 18. Phẩm biển. Samudavaga. Một La Mã. Kinh biển. Thứ nhất. Pathama Samudra Sutta. 228. Biển. Biển. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy. Cái ấy, này các tỳ kheo, không phải là biển trong giới luật của Bậc Thánh. Cái ấy của kẻ phàm phu, này các tỳ kheo, là một khối nước lớn, là một dòng nước lớn. Con mắt, này các tỳ kheo, là biển của người. Tốc độ của nó làm bằng các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các sắc ấy? Này các tỳ kheo, người ấy được gọi là Bà La Môn, đã vượt khỏi biển mắt. Với những làn sóng, sau mi, nước xoáy, Savata, các loại cá mập, Sagaha, các loại La Sát, Rakhasa, đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ý, này các tỳ kheo, là biển của người. Tốc độ của nó làm bằng các pháp. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các pháp ấy? Này các tỳ kheo, người ấy được gọi là Bà La Môn, đã vượt khỏi biển ý. Với những làn sóng, nước xoáy, các loại cá mập, các loại La Sát, đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Bậc đạo sư nói như sau: ai vượt qua biển này với cá mập La Sát, với sóng biển hãi hùng, biển rất khó vượt qua, bậc tối thắng trí tuệ đã thành tựu phạm hạnh, được gọi đến bờ kia, đã đạt thế giới biên. Hai La Mã. Kinh biển thứ hai. Dutija Samudra Sutta. 229. Biển. Biển. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy. Cái ấy, này các tỳ kheo, không phải là biển trong giới luật của Bậc Thánh. Cái ấy của kẻ phàm phu, này các tỳ kheo, là một khối nước lớn, là một dòng nước lớn. Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là biển trong giới luật của Bậc Thánh. Ở đây, thế giới này với thiên giới, với ma giới, với phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, phần lớn chìm đắm, samuna, trong ấy, bị rối ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bện bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân hồi. Này các tỳ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân, có những hương do mũi nhận thức, vân vân, có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân, có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là biển trong giới luật của Bậc Thánh. Ở đây, thế giới này với thiên giới, với ma giới, với phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bện bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân hồi. Ba La Mã. Kinh ví dụ người câu cá. Balisi Kopama Sutta. 230. Ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ấy vượt qua biển khó vượt này, với các loài cá mập, các loài La Sát, với các làn sóng hãi hùng khó vượt này. Vượt trói buộc, thoát chết, không còn có sanh y, đoạn tận mọi khổ đau, không còn phải tái sanh, sanh tử được đoạn diệt, bậc không thể so sánh. Ta nói vị như vậy đã hóa mù thần chết. Ví như, này các tỳ kheo, một người câu cá trong hồ nước sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mắc mồi. Một con cá với mắt nhìn vào mồi nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi câu đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có sáu lưỡi câu này ở trong đời đưa đến bất hạnh cho các loài hữu tình, đưa đến tai hại cho các loài chúng sanh. Thế nào là sáu? Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến, an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Có những tiếng do tai nhận thức, vân vân. Có những hương do mũi nhận thức, vân vân. Có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến, an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân. Có những hương do mũi nhận thức, vân vân. Có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Bốn La Mã Kinh ví dụ cây có nhựa Khiraru Khopama Sutta 231. Này các tỷ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si. Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỷ kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si. Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận, dầu chỉ có phần nhỏ. Khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Ví như, này các tỳ kheo, một cây có nhựa, hoặc cây bồ đề, asatha, hoặc cây bàng, niroda, hoặc cây xanh, pilakha, hoặc cây udumbara, hoặc một loại cây còn tươi. Rồi một người với cái búa sắc bén chặt vào cây ấy. Nước nhựa cây ấy có chảy ra không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì rằng, Bạch Thế Tôn, cây ấy có nhựa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si. Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỳ kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si. Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận, dầu chỉ có phần nhỏ. Khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Này các tỳ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào không có tham, không có sân, không có si, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Dầu cho cả phần lớn, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ấy. Thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ấy. Còn nói gì chỉ phần nhỏ. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì không có tham, không có sân, không có si, và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỳ kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào không có tham, không có sân, không có si, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì không có tham, không có sân, không có si, và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Ví như, này các tỳ kheo, một cây có nhựa, cây bồ đề hay cây bàng hay cây xanh hay cây udumbara đã khô héo, không có nhựa, đã quá mùa. Rồi một người với cây búa sắc bén chặt vào cây ấy. Nước nhựa cây ấy có chảy ra không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì rằng, Bạch Thế Tôn, cây ấy không có nhựa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào không có tham, không có sân, không có si, vân vân, si ấy đã đoạn tận, vân vân. Đối với các pháp do ý nhận thức, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận, dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không có tham ấy, không có sân ấy, không có si ấy. Và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Năm La Mã, Kinh Kothika, Kothika Sutta, 232. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Kothika trú ở Varanasi tại Isipatana, Lộc Uyển. Rồi tôn giả Maha Kothika vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Kothika nói với tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả, có phải con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt? Vân vân. Có phải ý là kiết sử của các pháp, hay các pháp là kiết sử của ý? Này hiền giả Kothika, con mắt không phải là kiết sử của các sắc không phải là kiết sử của con mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Vân vân, ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Ví như, này hiền giả, một con bò đen và một con bò trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ếch. Nếu có người nói, con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy, có phải nói một cách trơn tránh không? Thưa không. Này hiền giả, con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng, và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ếch cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử. Này hiền giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là kiết sử của các sắc không phải là kiết sử của con mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Vân vân, ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Này hiền giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt, thời phạm hạnh này đưa đến trơn tránh, đoạn tận khổ đau, không thể tuyên bố. Vì rằng, này hiền giả, con mắt không phải là kiết sử của các sắc cũng không phải là kiết sử của con mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, phạm hạnh đưa đến trơn tránh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. Vân vân, này hiền giả, nếu ý là kiết sử của các pháp, hay các pháp là kiết sử của ý, thời phạm hạnh này đưa đến trơn tránh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. Vì rằng, ý không phải là kiết sử của các pháp, hay các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, phạm hạnh đưa đến trơn tránh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. Này hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc, sắc không phải là kiết sử của mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Vân vân, ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Này hiền giả, Thế Tôn có mắt, với con mắt, Thế Tôn thấy sắc, tham dục không có nơi thế tôn, khéo giải thoát là tâm thế tôn. Vân vân, này hiền giả, thế tôn có ý, với ý thế tôn biết pháp, tham dục không có nơi thế tôn, khéo giải thoát là tâm thế tôn. Này hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy. Mắt không phải là kiết sử của các sắc không phải là kiết sử của mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Vân vân, ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Sáu La Mã, Kinh Kamabu, Kamabu Sutta 233. Tôn giả Kamabu đi đến tôn giả Ananda và hỏi cùng một câu và được trả lời tương tự như kinh trên. Bảy La Mã, Kinh Udaji, Udaji Sutta 234. Một thời, tôn giả Ananda và tôn giả Udaji trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi tôn giả Udaji vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Udaji thưa với tôn giả Ananda. Thưa hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiều phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Có thể chăng cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã. Này hiền giả Udaji, như Thế Tôn dùng nhiều pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Cũng như vậy, có thể tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã. Này hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức? Thưa phải, hiền giả. Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên nhãn thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được không? Thưa không, hiền giả. Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Có phải do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức? Vân vân. Có phải do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức? Vân vân. Có phải do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức? Vân vân. Có phải do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức? Vân vân. Này hiền giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức? Thưa phải, hiền giả. Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời ý thức có thể nêu rõ được không? Thưa không, hiền giả. Với pháp môn này, thưa hiền giả, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Ví như, này hiền giả, một người cần dùng lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ cây, chặt đứt xong người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không tìm được rác cây, còn nói gì lõi cây. Cũng vậy, này hiền giả, tỷ kheo trong sáu xúc xứ không quán thấy có tự ngã và thuộc tự ngã. Do thấy như vậy, vị ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do không chấp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn tịch tịnh, Parinibbāsati. vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tám La Mã. Kinh thuyết về lửa cháy. Aditta Parijaja Sutta 235. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp? Thật tốt hơn, này các tỷ kheo, nếu nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung. Đối với các sắc do mắt nhận thức, này các tỷ kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự kiện này có thể xảy ra, đi thác sanh vào một trong hai thú này, địa ngục hay bàng sanh. Này các tỷ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy. Thật tốt hơn, này các tỷ kheo, nếu nhĩ căn bị hủy hoại với một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối với các sắc do mắt nhận thức. Này các tỷ kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự kiện này có thể xảy ra, đi thác sanh vào một trong hai thú này, địa ngục hay bàng sanh. Này các tỷ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy. Thật tốt hơn, này các tỷ kheo, nếu tỷ căn bị phá hủy với một cái kềm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, vân vân. Nếu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, vân vân. Nếu thân căn, kajin, trizang bị hủy hoại với một lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, vân vân. Này các tỷ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy. Thật tốt hơn là nằm ngủ. Nằm ngủ, ta nói rằng là trống không đối với các loài có sinh mạng. Ta nói rằng là vô quả đối với các loài có sinh mạng. Ta nói rằng là mù mờ, mô mu ham đối với các loài có sinh mạng. Vì rằng nếu ngủ, thời không có suy nghĩ những vấn đề để có thể bị những vấn đề tư duy chinh phục, để có thể phá hòa hợp tăng. Này các tỷ kheo, thấy sự trống không của nằm ngủ và sự nguy hiểm, ta nói như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh Đệ Tử suy nghĩ như sau. Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau. Đây, mắt là vô thường, các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, khổ thọ, hay bất khổ, bất lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để nhĩ căn bị hủy hoại với một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau. Đây, tai là vô thường, các tiếng là vô thường, nhĩ thức là vô thường, nhĩ xúc là vô thường. Phàm duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một cái kềm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau. Đây, mũi là vô thường, các hương là vô thường, tỷ thức là vô thường, tỷ xúc là vô thường. Phàm duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau. Đây, lưỡi là vô thường, các vị là vô thường, thiệt thức là vô thường, thiệt xúc là vô thường. Phàm duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại với một lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau. Đây, thân căn là vô thường, các xúc là vô thường, thân thức là vô thường, thân xúc là vô thường. Phàm duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ nằm ngủ. Ta hãy tác ý như sau. Đây, ý căn là vô thường, các pháp là vô thường, ý thức là vô thường, ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là vô thường. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ? Vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy, vân vân. Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ? Vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này các tỳ kheo, đây là pháp môn lửa cháy, đây là pháp môn chánh pháp. Chín La Mã, kinh ví dụ tay và chân thứ nhất, Pathama Hatha Padopama Sutta 236. Nếu có các tay, này các tỳ kheo, thời có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và khát. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ. Vân vân, nếu có ý, do duyên ý xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ. Nếu không có các tay, này các tỳ kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu không có mắt và không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. Vân vân, nếu không có lưỡi và không có duyên thiệt xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. Vân vân, nếu không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. Mười La Mã, kinh ví dụ tay và chân thứ hai, Dutiya Hatha Padopama Sutta 237. Nếu có các tay, này các tỳ kheo, thời có lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có đi tới và đi lui, vân vân. Nếu không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ.